Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Thưa anh chị em, bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta thấy có những cái điểm xem ra rất là lạ trong sứ vụ của Chúa Giêsu. Cụ thể là chúng ta thấy hai hình ảnh mà Đức Giêsu ngài nói tới hôm nay, đấy là lửa. Ngài đến ném lửa vào mặt đất. Hình ảnh thứ hai đấy là về phép rửa là ngài phải chịu. Và một cái hệ quả trong cái sứ vụ của ngài đó là ngài đến để đem sự chia rẽ. Thế chúng ta cùng nhau tìm hiểu những cái ý nghĩa mà bài tin mừng hôm nay, hay chính xác là chính lời của Đức Giêsu ngài công bố có ý nghĩa như thế nào. Trước hết thì chúng ta thấy cái kiểu nói của Chúa Giêsu đó là thầy đến hay là thầy đã đến. Hay có những chỗ khác được tác giả trình bày lại là ngài đến hay ngài đã đến. Trong bản văn tiếng Hy Lạp, cái động từ gọi là erkomai, tức là cái động từ đến để muốn diễn tả chính là việc Đức Giêsu ngài nhập thể, ngài từ trời đến trong trần gian để thi hành sứ vụ, thi hành thánh ý của Thiên Chúa Cha. Và cái kiểu nói là thầy đến hay tôi đã đến, đấy là cái công thức diễn tả về cái sứ vụ tại thế của Đức Giêsu. Chúng ta lấy một vài cái ví dụ như là ở trong tin mừng Luca chương 5 câu 32 chẳng hạn. Trong cái trình bày về cái bữa tiệc tại nhà ông Lê-vi đấy, ở chương 5 câu 29 tới câu 32. Thì trong cái bữa tiệc đó, những người Pha-ri-siêu và các thầy tư tế sầm xì với nhau, hay là nói với các môn đệ là thầy của các ông dùng bữa ăn uống với người tội lỗi và quân thu thuế. Và Đức Giêsu ngài đã nói, ngài đã trả lời là tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Như vậy là ngài đến để kêu gọi người tội lỗi trở về với Thiên Chúa. Hay là trong Luca chương 7 câu 34, trong cái đoạn mà Đức Giêsu ngài nói về cái thế hệ của ngài, phán đoán về cái thế hệ của ngài, ngài nói rằng là con người đến cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Như vậy khi cách diễn tả Đức Giêsu đến là con người đến hay là tôi đến hay ngài đến là để đón nhận con người ta vào trong nước của Thiên Chúa. Hay là chúng ta thấy ở trong tin mừng theo Thánh Luca, xin lỗi, ở trong tin mừng Gioan chẳng hạn, thì rất nhiều lần nói tới việc gọi là tôi đến, cái công thức tôi đến, thầy đến. Cụ thể là ở trong Gioan chương 18 câu 37, tức là Đức Giêsu ngài ở trước quan tổng trấn Phi-la-tô đấy, khi mà tổng trấn Phi-la-tô hỏi Đức Giêsu là vậy ông là vua sao? Vậy ông là vua, và Đức Giêsu ngài đã trả lời chính ngài nói rằng tôi là vua, và tôi đã sinh ra và đã đến trong thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật, và ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Như vậy Đức Giêsu sứ vụ ngài đến trong thế gian đấy là làm chứng cho sự thật của Thiên Chúa. và ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng của Đức Giêsu Kitô. Thế mà trong bài tin mừng mà chúng ta vừa cùng nhau đọc, cùng nhau nghe, ngay câu đầu tiên thì Đức Giêsu Ngài đã nói: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Ở đây chúng ta xét tới cái ý nghĩa của lửa mà Đức Giêsu Ngài đến, xin lỗi Ngài, Ngài nói là Ngài mà đem đến vào mặt đất, Ngài đã ném lửa vào mặt đất. Thế để hiểu rõ hơn về cái hình ảnh lửa thì chúng ta cần tìm đọc trong cái ánh sáng mặc khải của Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, cái hạn từ lửa đấy, hạn từ tiếng Hebrew gọi là ash. Ash được sử dụng khoảng 400 lần trong toàn bộ Cựu Ước. Và dĩ nhiên thì có rất nhiều những cái ý nghĩa khác nhau. Rồi ở trong Tân Ước thì tiếng Hy Lạp gọi là pur, cũng được sử dụng khoảng 80 lần. Lửa cũng được diễn tả những cái ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên đấy thì chúng ta xét tới một vài cái ý nghĩa quan trọng. Trước tiên ở trong Kinh Thánh Cựu Ước khi mà nói tới lửa đấy thì tức là nói ngay tới cái hình ảnh biểu tượng về chính Thiên Chúa. Lửa là nói về chính Thiên Chúa hoặc về cái sự hiện diện quyền năng của Ngài. Và ở trong thời Tân Ước thì nói tới lửa đấy thì được nói tới là chính là Chúa Thánh Thần, biểu tượng cho, biểu trưng cho Chúa Thánh Thần. Ví dụ như là ở trong sách Xuất Hành chương 19 câu 18 thì nói tới việc là cái cuộc thần hiện của Thiên Chúa trên núi Sinai, khi mà ông Môsê cùng với dân Israel ra khỏi Ai Cập và đến chân núi Sinai thì ông Môsê đã nên gặp gỡ Đức Chúa tại trên núi Sinai. Và ở Xuất Hành chương 19 câu 18 thì nói tới bây giờ là cả núi Sinai nghi ngút khói vì Đức Chúa ngự trong đám lửa mà xuống, và khói bốc lên như khói lò lửa và cả núi rung chuyển mạnh. Như vậy là cho thấy cái lửa ở đây muốn nói tới chính sự hiện diện của Thiên Chúa hay của chính Thiên Chúa. Hay là ở trong sách Xuất Hành chương 24 câu 17 cũng nói tới cái việc là khi mà ông Môsê sau khi đã ký kết giao ước giữa Thiên Chúa với dân thì ông đã đi lên trên núi để gặp gỡ Đức Chúa, và ông ở trên núi với Đức Chúa trong vòng 40 ngày. Chương 24 câu 17 thì có nói tới là vinh quang Đức Chúa xuất hiện trên đỉnh núi trông giống như ngọn lửa thiêu trước mắt con cái Israel. Như vậy ở đây thì cho thấy là lửa lại biểu tượng cho hay nói tới chính vinh quang của Thiên Chúa. Rồi cũng ở trong sách Xuất Hành ở những câu cuối, tức là Xuất Hành chương 40 câu 36 tới câu 38 thì diễn tả tới cái việc gọi là Thiên Chúa Ngài hiện diện, Ngài ở giữa dân Israel trong hành trình sa mạc. Ở đó tác giả có nói tới chương 40 câu 36 tới 38 nói tới: ở mỗi chặng đường của họ, khi nào đám mây bay lên khỏi nhà tạm thì con cái Israel nhổ trà, và nếu mây không bay lên thì họ không nhổ trà cho đến ngày mây lại bay lên. Quả vậy, đám mây của Đức Chúa đậu trên nhà tạm ban ngày, còn ban đêm thì có lửa trong mây, trước mắt toàn thể con cái Israel, ở mỗi chặng đường họ đi. Nên ở đây thì cho thấy là trong cái hành trình sa mạc đó, thì Thiên Chúa hiện diện và đồng hành cùng với dân của Ngài qua cái hình ảnh gọi là lửa trong mây, lửa trong đám mây, soi sáng cho dân. Hay là có một cái đoạn văn rất là nổi tiếng, đoạn văn sách, trong sách Xuất Hành chương 3 câu 1 tiếp theo nói về cái việc ơn gọi của chính Môsê, và chính Môsê đã diện kiến Thiên Chúa ở trong bụi gai, lửa ở bụi gai mà không bị thiêu rụi. Xuất hành chương 3 câu 2 có nói tới là thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Và ông Mô-sê nhìn thấy thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây nói tới chính lửa, là nói tới cảnh vực thần linh của Thiên Chúa xuất hiện cho con người. Rồi vào thời Tân Ước, chúng ta thấy đó là khi mà Đức Giê-xu đã phục sinh và Ngài đã về trời, thì trong cái biến cố lễ ngũ tuần thì Thánh Thần được ban xuống cho các tông đồ. Trong sách Công Vụ chương 2 câu 1 tới câu 4 nói tới cái biến cố này. Thế này, khi đến ngày lễ ngũ tuần thì mọi người đang tề tựu ở một nơi, và bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ tập. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Như vậy, lửa bây giờ lại biểu tượng cho chính Chúa Thánh Thần. Cũng ở trong tin mừng Luca thì chúng ta thấy khi mà ông Gioan Tẩy Giả xuất hiện, trong tin mừng theo Thánh Luca chương 3 câu 16 có nhắc tới Gioan Tẩy Giả nói xuất hiện đến sau tôi là đấng Mêsia đó. Ông nói rằng tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, mà nhưng có đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quay dép cho người, và người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. Như vậy ở đây chúng ta thấy là Thánh Thần và lửa đó biểu tượng cho chính ngôi ba Thiên Chúa. Như vậy thì chúng ta thấy cái điều trước tiên khi nói tới đấy là lửa, chính là cái hình ảnh, hay là nói tới về cái biểu tượng về chính Thiên Chúa, nói về cảnh vực thiêng thánh và vinh quang của Thiên Chúa xuất hiện cho con người. Cái điểm thứ hai mà chúng ta thấy được cái ý nghĩa ở trong Kinh Thánh khi nói tới lửa và hình ảnh lửa nói tới như là cái lửa thịnh nộ hay là lửa phán xét, lửa thanh luyện của Thiên Chúa trên nhân loại tội lỗi. Ở trong sách Sáng Thế chương 19 câu 1 tới câu 29, anh chị em đọc vào trong đấy thì chúng ta thấy, chúng ta nhớ lại cái câu chuyện, cái biến cố rất là nổi tiếng, đấy là cái thành Sodom và Gomorrah bị mưa diêm sinh và lửa từ Đức Chúa, lửa từ trời thiêu hủy cái hai cái thành tội lỗi đó. Như vậy ở đó chúng ta cho chúng ta thấy lửa lại là cái hình ảnh của lửa thịnh nộ, lửa thanh luyện, lửa phán xét của Thiên Chúa. Hay là trong các ngôn sứ sau này, trong sách Jeremiah chương 5 câu 14, chương 23 câu 29 chẳng hạn, thì nói tới chính việc Đức Chúa ban lời của Ngài cho ngôn sứ, và lời của Thiên Chúa như thể là lửa, giống như là lửa đấy để thiêu rụi, lửa đến để thiêu đốt, để làm cho lộ ra cái tội lỗi và cái sự gian ác của con người. Hay là ở trong Ezekiel chương 22 câu 31 cũng nói tới về cái việc gọi là cái tội của Jerusalem, chính tội ác của Jerusalem, và sẽ bị lửa thịnh nộ của Thiên Chúa tiêu diệt. Ezekiel chương 22 câu 31 nói tới: ta sẽ trút cơn thịnh nộ của ta để trừng phạt và tiêu diệt chúng trong cơn lửa giận của ta, và ta sẽ theo cách cư xử của chúng và xử lại với chúng. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Ý nghĩa của lửa cho thấy lửa thanh luyện hay là lửa của cơn giận của Thiên Chúa trên nhân loại tội lỗi. Thế là sau này ở trong các thánh vịnh, trong sách các thánh vịnh thì cũng nói tới về cái việc gọi là cái cơn giận của Thiên Chúa trên cái sự ngoan cố của người ta, trên tội lỗi của nhân loại. Trong thánh vịnh 79 câu 5 tới câu 7 nói tới thánh vịnh thưa lên với Thiên Chúa: và đến bao giờ lạy Đức Chúa, Ngài còn nổi giận, Ngài còn nổi giận mãi sao? Đến bao giờ lòng ghen còn cháy bừng như lửa? Và xin giáng trận lôi đình xuống đầu các dân ngoại đã không nhận biết Ngài, và trên các vương quốc chẳng kêu cầu thánh danh, vì chúng đã tiêu diệt nhà Gia-cóp, tàn phá cả đất đai. Hay là ở trong sách ngôn sự Isaiah chương 15, xin lỗi chương 66 câu 15 tới câu 16, chương cuối cùng của sách Isaiah nói về thời cánh chung. Ở đó có nói rằng: vì này đây, Đức Chúa ngự đến trong lửa, xa giá của Người như thể cuồng phong để trút cơn giận trong trận lôi đình, và lời đe dọa trong ngọn lửa thiêu. Vì Đức Chúa sẽ dùng lửa và lưỡi kiếm mà xét xử mọi người phàm, và nhiều người phải mạng vong vì lưỡi gươm của Đức Chúa. Thế nên ở đây nói tới cái lửa thịnh nộ hay lửa thanh luyện đấy vào thời cánh chung, và Thiên Chúa Ngài sẽ phân rẽ giữa xấu và tốt. Cho nên ở điểm này mà ở trong tin mừng Luca với cái sứ vụ của Gioan Tẩy Giả xuất hiện thì Ngài cũng đã nhắc tới, nói tới cái điều này. Ở chương 3 câu 9 chẳng hạn, Gioan Tẩy Giả đã nói: cái rìu đã đặt sát gốc cây, và bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Hay là cũng ở chương tin mừng Luca chương 3 câu 17 nói tới: tay người cầm nia rê sạch lúa trong sân, và thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Như vậy chúng ta thấy một số cái điểm mà chúng ta vừa nhắc tới trong Mặc Khải Kinh Thánh để cho thấy lửa ở đây còn có ý nghĩa đấy là về việc thanh luyện hay về phán xét của Thiên Chúa, và nhất là cái thanh luyện, lửa phán xét ở thời cánh chung, ở thời của Đấng Mêsia, thời bây giờ, và được Tân Ước rất là nhấn mạnh. Và như thế thì thưa anh chị em, khi Đức Giê-xu Ngài nói tới Ngài đến để ném lửa vào mặt đất, thì trước tiên có nghĩa là Ngài mang đến sự công chính, cái sự sống công chính và vinh quang, tức là chính cái cảnh vực thần linh của Thiên Chúa cho con người. Lửa trước tiên là thể nói tới cái sự sống công chính, vinh quang, hay là những gì thuộc về thánh thiêng của Thiên Chúa. Đức Giê-xu Kitô Ngài đến để Ngài mang cái điều đó tới cho nhân loại. Nhưng bởi vì người ta vẫn ngang ngược từ chối Thiên Chúa, từ chối Đấng Mêsia, nên lửa công chính và vinh quang lại trở thành lửa phán xét và thanh luyện tội lỗi nơi con người. Như chúng ta đã xét tới cái ý nghĩa của lửa về thanh luyện. Tuy nhiên thì chúng ta thấy ở đây như thể có một cái sự nghịch lý. Cái lửa thanh luyện hay là lửa phán xét thì lại xảy ra trong chính cái chết thập giá của Đức Giê-xu Kitô, mà Ngài gọi là phép rửa Ngài sẽ phải chịu. Trong bài tin mừng hôm nay khi Ngài nói đấy là phép rửa mà Ngài phải chịu đấy, thì tức là muốn nói tới cái ý nghĩa là cái chết thập giá đang chờ đón người. Về ý nghĩa này chúng ta có thể đọc được ở trong tin mừng theo Thánh Marco chương 10 câu 38 tới câu 39. Tức là trong cái sự kiện là ông Giacôbê và Gioan đến xin Đức Giê-xu để cho mỗi người ngồi một bên, và Đức Giê-xu Ngài nói: anh em có uống nổi chén của thầy và có chịu phép rửa mà thầy sắp phải chịu không? Tức là nói tới chính cái chết thập giá của Ngài. Và hôm nay trong bài tin mừng này thì Đức Giê-xu Ngài tuyên bố: thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Thế về cái phép rửa, hạn từ phép rửa trong tiếng Hy Lạp gọi là baptisma. Baptisma thì có cái nghĩa đó là cái, nếu mà dịch sát thì tức là cái sự dìm vào trong nước, nhấn vào trong nước, dìm vào trong nước. Trong bản văn tin mừng hôm nay gọi là baptisma de eco baptisthenai. Chúng ta dịch sát thì có thể dịch là có một cái cuộc dìm mà thầy phải dìm vào. Như vậy là Đức Giêsu ngài muốn ám chỉ đến cái chết thập giá, và như thể là ngài bị dìm vào trong cái cõi đau khổ, và thậm chí là dìm vào trong chính cái án phạt của Thiên Chúa. Thế trong ngôn ngữ Kinh Thánh Cựu Ước là khi nói tới cái phép rửa hay là cái sự dìm ở trong nước thì thường ám chỉ đến cái cuộc thanh luyện, ám chỉ đến cái cuộc phán xét của Thiên Chúa, hoặc là nói tới cái chết cận kề. Ví dụ như chúng ta có thể đọc được ở trong sách Gióp ở chương 9 câu 27 cho tới câu 31 chẳng hạn. Sách Gióp chương 9 câu 27 cho tới 31 nói: nếu con nói con sẽ quên đi lời than thở, đổi nét mặt mà hớn hở vui tươi, thì con lại khiếp sợ mọi nỗi đớn đau. Con biết rằng ngài chẳng kể con là vô tội. Vậy nếu con đã làm điều dữ thì nhọc nhằn vô ích mà làm chi? Nếu con có tắm bằng nước tuyết, có lấy thuốc tẩy mà rửa tay cho sạch, bây giờ ngài sẽ nhận chìm con xuống bùn, khiến áo sống con cũng coi con là ghê tởm. Ở đây trong tác giả sách Gióp, ông Gióp nói tới về cái việc là như thế, là cái sự gọi là thanh luyện hay cái sự đau khổ bị nhấn chìm vào trong bùn, nhấn chìm vào xuống bùn. Hay là trong Thánh Vịnh 18 câu 5 tới câu 6 nói tới về cái kinh nghiệm của một cái kinh nghiệm của vịnh gia bị bủa vây, bị bao vây bởi những cái khổ đau, những cái thống khổ, như thể là cái sự chết bao vây mình. Và được ví như là sóng tử thần dồn dập chung quanh và thác diệt vong làm tôi kinh hãi, màng lưới âm ti bủa vây tứ phía và bẫy tử thần đã xuống, ập xuống trên tôi. Khi nói tới cái bị dìm ở trong nước hay là phép rửa, và chúng ta dịch là phép rửa, dìm ở trong nước thì muốn nói tới cái ý nghĩa bị bao quanh bởi cái, như thể là cái sự chết. Chúng ta có thể đọc được những cái ý nghĩa này thêm nữa cho như trong sách Samuel quyển thứ 2 chương 22 câu 5, hoặc là Thánh Vịnh 69 câu 2 tới câu 3, hay là Thánh Vịnh 124 câu 5, vân vân, nói về từ cái ý nghĩa này. Và cũng vậy ở trong Thánh Vịnh 18 câu 17 tới 18 nói từ chốn cao vời, và Chúa đưa tay nắm lấy và vớt tôi lên khỏi nước lũ mênh mông và cứu tôi thoát đối phương tàn bạo và kẻ thù mạnh thế hơn tôi. Đây là cái lời kêu cứu của vịnh gia lên Thiên Chúa, cứu vớt khỏi sự chết, khỏi cái dòng nước lũ mênh mông, bị nhấn chìm vào trong cái dòng nước thì tức là nhấn chìm vào trong cái sự chết. Như vậy thì trong cái sứ mạng cứu thế của mình, của Đức Giêsu, thì Đức Giêsu ngài ý thức rằng ngài sẽ phải chịu án phạt vì nhân loại. Và đó chính là cái chết thập giá đang chờ đợi ngài. Nhưng mà chỉ ngang qua cái chết thập giá thì của Chúa Giêsu đó, ngang qua cái chết thập giá của Chúa Giêsu thì cái dự án cứu độ và cái cuộc xét xử thế gian tội lỗi mới đạt đến mức thành toàn. Khi nói tới điều này thì chúng ta hiểu theo cái nghĩa là bởi vì là khi mà đối diện với cái đời sống hay là đối diện với sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu thì đòi hỏi con người ta phải thay đổi tận căn và có một cái lựa chọn dứt khoát, hoặc là đón nhận hoặc là từ chối sự công chính và vinh quang của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. Như vậy, và vì thế mà Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay đấy, Ngài mới tuyên bố tiếp: anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Cái hệ quả mà chúng ta nói tới ngay từ lúc đầu rất lạ trong bài tin mừng hôm nay, lời của Đức Giêsu đây: Ngài đến nhưng là để đem sự chia rẽ. Rõ ràng chúng ta biết là Đức Giêsu là Hoàng tử hòa bình, Đấng Messiah, Đấng đem ơn bình an của Thiên Chúa đến cho nhân loại. Như ở trong Isaiah chương 11 câu 1 tới câu 9 nói tới: từ gốc tổ Giê-xê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, và nhánh nhỏ đó chính là nói về cái sứ mạng của Đấng Messiah, mà chính Đấng Messiah. Và sứ vụ của Đức Giê-xu đến trong thế gian là thi hành thánh ý của Thiên Chúa và trao ban bình an của Thiên Chúa cho nhân loại. Bình an của Thiên Chúa đây, bình an của Thiên Chúa cũng thể được hiểu như là lửa, lửa công chính, lửa bình an, lửa yêu thương. Ngài đến để ném lửa đó trên mặt đất. Nói về bình an và sứ vụ của Đức Giêsu, chúng ta có thể đọc được rất nhiều ở trong tin mừng theo Thánh Luca chẳng hạn. Trong bài ngợi khen của ông Zacharia chẳng hạn, nói tới Đức Giêsu như là Đấng đã đến vầng đông từ chốn cao vời, vầng đông xuất hiện để dẫn chúng ta vào trong nẻo bình an của Thiên Chúa. Luca chương 1 câu 79 nói thế nào? Hay là trong chương 2 câu 14, tức là trong biến cố Giáng sinh của Đức Giêsu, thì chính các sứ thần từ trời xuất hiện và đã vang lên bài ca: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Đức Giêsu xuất hiện là để đem lại bình an. Hay là trong khi Ngài sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng, thì Ngài nói khi vào nhà nào thì anh em hãy ban bình an, chào chúc bình an cho nhà đó. Ở chương 10 câu 5 tới câu 6, ở chương 19 câu 38, câu 42 nói tới chính sứ vụ của Đức Giêsu đến để trao ban bình an. Hay trong sách Công Vụ chương 10 câu 36, Phêrô Ngài nói tới, Thánh Tông Đồ Phêrô Ngài nói tới chính Đức Giêsu là nguồn bình an của Thiên Chúa. Thế hôm nay Ngài lại tuyên bố rằng Thầy đến không phải để đem bình an, mà là đem sự chia rẽ. Tuy nhiên, thưa anh chị em, bình an của Thiên Chúa không phải là thứ bình an thỏa hiệp với cái thế gian tội lỗi này. Bình an của Thiên Chúa, và như chúng ta đã nói tới, xét tới cái hình ảnh của lửa đó. Lửa là thịnh nộ, hay là lửa thanh luyện, lửa phán xét. Và Thiên Chúa là Đấng công chính, Thiên Chúa là nguồn bình an, mà Thiên Chúa là sự sống, là tình yêu. Và dĩ nhiên, và khi đối diện với sự công chính thánh thiện của Thiên Chúa, thì tất cả những gì thuộc về tội lỗi, thuộc về tăm tối, thì sẽ phải thay đổi. Cho nên chúng ta thấy là bình an của Thiên Chúa khác hẳn với thứ bình an của thế gian này. Đức Giêsu Kitô là nguồn bình an, nhưng mà đồng thời Ngài cũng là cớ cho nhiều người vấp phạm. Như trong chính lời của ngôn sứ, của cụ già Simeon đã tiên báo tại đền thờ Jerusalem: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy thì chúng thấy đối diện với Đức Giêsu là đối diện là phải bộc lộ ra chính cái tâm hồn của mình. Mỗi người lộ ra chính cái tâm tư của mình trước một Thiên Chúa công minh chính trực và thánh thiện. Và như vậy thì khi tin và bước theo Đức Giêsu Kitô, người môn đệ phải dấn thân và cần có một cái sự lựa chọn dứt khoát. Và cái sự lựa chọn này có thể phải trả giá bằng cái sự xung đột với thế gian tội lỗi này, và thậm chí là cả cái sự xung đột và chia rẽ ngay trong cùng một gia đình. Chúng ta hãy đọc và lắng nghe tin mừng hôm nay một lần nữa, để chính lời của Chúa hướng dẫn và biến đổi tâm hồn chúng ta. Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau. 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau. Cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng.